lại cha, những người cha đã ban cho con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó. Chúng được chiêm ngắm vinh quang mà cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian. Cha đã yêu thương con từ muôn đời, từ khi trăng với sao chưa được dựng nên. Lại cha chỉ con thế gian không biết cha, nhưng con biết cha, và những người này cũng biết cha đã sai con. Lại cha, những người cha đã ban cho con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó với con. Hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang mà cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian. Nay vánh danh cha chúng nhận biết rồi đây dân khắp nơi chung một niềm vui. Lạy cha dấu yêu hãy thương cho những ai tin con, kiên vững luôn hiệp nhất hoàn toàn cũng như con ở trong cha. Lạy cha, những người cha đã ban cho con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó với con. Hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang mà cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian. Con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó với con. Hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chiêm ngắm vinh quang mà cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian. Cha đã giao con chăn bầy chiên này thì con lo lắng sao chúng được đầy no. Giờ đây hỡi cha chú chiên xin chớ che, hay con đưa chúng đi trong cõi đời này đến nước cha hướng yên vui. Lạy cha, những người cha đã ban cho con muốn rằng con ở nơi đâu thì chúng cũng được ở đó. chim ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chim ngắm vinh quang mà cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế gian. Hầu chúng được chim ngắm vinh quang của con, hầu chúng được chim ngắm vinh quang mà cha đã ban cho con trước khi tạo thành nên thế
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, sau khi ông Lazaro sống lại ra khỏi mộ, trong số những người đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào người, nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pha-ri-siêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. Vậy các thượng tế và các người Pha-ri-siêu triệu tập thượng hội đồng và nói: chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta. Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha làm thượng tế năm ấy nói rằng: các ông không hiểu gì cả. Các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân. Và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Từ ngày đó, họ quyết định giết Đức Giêsu. Vậy Đức Giêsu không đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng từ nơi ấy, người đến một vùng gần hoang địa, tới một thành gọi là Ephraim, người ở lại đó với các môn đệ. Khi ấy sắp đến lễ vượt qua của người Do Thái, từ miền quê nhiều người lên Jerusalem để cử hành các nghi thức thanh tẩy dọn mình mừng lễ. Họ tìm Đức Giêsu và đứng trong đền thờ bàn tán với nhau: có thể ông ấy sẽ không lên dự lễ, các ông có nghĩ thế không? Còn các thượng tế và người Pha-ri-siêu thì ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, suốt mấy ngày hôm nay chúng ta nghe những đoạn tin mừng, toàn thấy bắt, giết, ném đá, gài bẫy, vân vân, mà tất cả đều tập trung vào một nhân vật. Nếu mà nói theo kiểu hình sự ngày hôm nay là tội phạm bị truy nã cách đặc biệt, phải không? Truy nã đến mức độ mà các thượng tế và người Pha-ri-siêu ra lệnh: ai biết được ông ấy ở đâu thì phải báo cho họ đến bắt. Lệnh truy nã. Ai biết được ông ấy là ông nào? Ông nào? Ông Giêsu. Ai biết được ông Giêsu ở đâu thì phải báo cho họ biết để họ đến mà bắt. Đã ném đá không chết, ném đá không được vì ông ấy lắc. Bắt mấy lần ông cũng tránh khỏi họ, tìm cách tách không được, bây giờ ra lệnh truy nã. Đọc đến đây mình thấy thương Chúa quá đi, tội Chúa quá đi. Chúa có tội tình gì đâu. nếu ông thấy những việc tôi làm như thế này, tại sao ông lại ném đá tôi? Tôi làm những điều tốt mà, tôi có làm điều gì ác, điều gì xấu đâu. Chúng ta ngày hôm nay đôi khi mình cũng thắc mắc như vậy, lạy Chúa, con có làm điều gì xấu đâu, có làm gì sai đâu, mà sao mà bị những sự khó nó cứ đổ lên đầu vậy? Sao mọi người cứ khinh, cứ ghét, cứ chê, cứ đố kỵ con vậy? Con đi loan truyền lòng thương xót Chúa, con đi thực hành lòng thương xót Chúa, con đi cầu nguyện lòng thương xót Chúa, con đi làm chứng cho lòng thương xót Chúa, cầu nguyện, thực hành, rồi loan báo và làm chứng, có gì gọi là sai, có gì là không đúng? Vậy mà tại sao lại cứ bị đố kỵ, ghen tức, ghen tị đủ thứ hết? Bây giờ thì mình tìm được câu trả lời chưa? Không có câu trả lời, nhưng mà có một đấng đã bị như thế, và mình đi loan báo đấng bị như thế, thì tôi tớ làm sao mà hơn thầy, học trò mà sao hơn sư phụ được, đệ tử sao hơn sư phụ, học trò sao hơn thầy, tôi tớ sao hơn chủ? Họ đã đối xử với chủ, đối với xử với thầy, đối xử với sư phụ thế nào thì tôi tớ, học trò và đệ tử cũng sẽ bị đối xử như thế mà thôi. Nào, con dám mạnh dạn ra đi không? Con dám mạnh dạn lên đường không? Con dám can đảm bước đi trong thương xót hay không? 39 ngày rồi, ít nhiều anh chị em cũng có được cái cảm nghiệm nào đó chứ, ít nhiều anh chị em cũng thấy mình đang bước đi đâu chứ, bước đến đâu chứ, để làm gì chứ, bước đi để làm gì, bước đi đâu, bước đến đâu, và đã bước tới chỗ nào rồi. Lúc nào cũng là khởi đầu và cũng là lúc nào cũng là kết thúc. Tại vì bước đi trong thương xót, ở trong lòng thương xót của Chúa thì đã đến đích rồi, phải không? Mà ở trong lòng thương xót Chúa thì cũng là khởi đầu để mà ra đi, đến với những người khác, thực hành lòng thương xót, đến với những người khác để giới thiệu cho họ biết về lòng thương xót Chúa, thì vẫn là khởi điểm. Ngày nào cũng là khởi điểm, lúc nào cũng là đích điểm. Vì ở mãi trong lòng thương xót Chúa cũng có nghĩa là vẫn phải bước đi trong thương xót để loan báo, làm chứng, giới thiệu cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Thú vị lắm thưa anh chị em, mình cứ suy nghĩ như vậy thì nó chặt lắm, chứ không phải là mình mơ hồ, không phải là mông lung, không phải là mênh mông, không phải là bàng bạc, nhưng mà chắc chắn, chính xác và rõ ràng. Tôi đang bước đi. Tại sao tôi bước? Bước đi để làm gì? Bước đi đâu và đã bước đến đâu rồi? Tất cả là lòng thương xót. Lòng thương xót thúc đẩy tôi bước đi. Tôi bước đến lòng thương xót, vừa là khởi điểm, vừa là đích điểm. Và mỗi bước tôi bước đến đâu, tôi biết rằng là tôi đang đem lòng thương xót đến đó. Cứ mãi mãi. Và Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng là sứ mạng của con không chấm dứt ở đời này, và nhưng mà cả đời sau nữa. Ngày hôm nay không phải chỉ có chúng ta, mà thánh nữ Faustina cũng đang bước đi trong thương xót với chúng ta. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II, tông đồ của lòng thương xót, cũng đang bước đi với chúng ta. Vì chính đức giáo hoàng Gioan Phaolô, thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II còn sinh thời đã nói, một trong những sứ mạng quan trọng và khẩn cấp của giáo hội ngày hôm nay là loan báo, loan truyền về lòng thương xót Chúa cho mọi người. Vậy thì hôm nay đã là ngày thứ 39 rồi. Bước đi để làm gì? Bước đi để quy tụ lại. Mà làm sao quy tụ lại được khi người ta có cùng một mục đích, cùng một mục tiêu, cùng một chí hướng, gọi là đồng chí, thì người ta mới có thể quy tụ với nhau được, mới có thể vườn đào kết nghĩa được, mới có thể uống máu ăn thề được, mới có thể là huynh đệ chí binh được. Còn nếu mỗi người một mục tiêu, mỗi người một mục đích, mỗi người một ý hướng, mỗi người một phương cách hành động, thì chúng ta thấy gọi là trăm hoa đua nở, tứ phương tám hướng, không biết đâu là bến, không biết đâu là bờ, không biết đâu là đúng, không biết đâu là sai, không biết đâu là thực, không biết đâu là hư. Lòng thương xót sẽ quy tụ hết tất cả lại. Tại vì thưa anh chị em và các bạn, tất cả chúng ta có một trái tim là trung tâm. Mọi cái cũng đều quy về trái tim, và cũng mọi cái cũng phát xuất từ trái tim. Lời nói mà không phát xuất từ trái tim chỉ là rỗng tách môi miệng, mà nói mà không đi vào trong cái tim người ta cũng thấy chỉ là hời hợt vào tay này qua tay kia mà thôi. Thế mà bắn trúng đích ngay tim, và nói từ trái tim phát ra cũng đến với trái tim. Cho nên bảo rằng là tại sao nói về lòng thương xót Chúa người ta thích nghe, tại sao nói về lòng thương xót Chúa thì không bao giờ chán, tại sao nói về lòng thương xót Chúa mãi không bao giờ cùng, tại sao nói về lòng thương xót Chúa mãi không bao giờ cạn. Bao lâu trái tim nó còn đập thì còn xót thương, mà lòng thương xót của Chúa thì từ muôn thuở muôn đời, từ đời đời cho đến ngàn đời. Mọi cái lên đỉnh rồi sẽ xuống, gọi là chạm đỉnh sẽ xuống. Mọi cái đến tận đáy rồi cũng sẽ đi lên, gọi là cùng tắt biến. Mà đừng, nếu đến cực đại thì cũng phải đi xuống, lên đến cực đại thì đi xuống, đến tận cùng thì tắt biến đi lên. Mọi phong trào, mọi chương trình, mọi hoạt động, mọi tổ chức vân vân và vân vân, chúng ta thấy có gì còn mãi không? Không. Cho dù có chuyên đề nào đi nữa thì cũng cuối cùng cũng hết chuyên đề. Đề tài nào cũng mãi thì cũng hết. Phải không? Phải không? Anh nói được bao nhiêu đề tài mới rồi cũng cạn đề tài rồi. Nhưng mà lòng thương xót thì Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina rằng là cho dù hết cả sách cũng không viết được hết tất cả về lòng thương xót của ta. Cũng giống như là tình yêu, bao nhiêu phim, bao nhiêu bài hát, bao nhiêu bài thơ, bao nhiêu là những phương tiện để diễn tả tình yêu mà có bao giờ cạn không? Thấy chưa? Anh nói, anh nghe, anh ca, anh hát về tình yêu, rồi đến khi anh gặp một người anh yêu vẫn thấy nó mới. Những cái gì anh đã nghe, đã nói, đã hát, đã làm, diễn tả, nó vẫn là cái gì còn mãi, mới mãi. Vì bây giờ anh mới biết tình yêu là gì, lại cảm thấy nó mới, lại có những bài hát mới, lại có những bộ phim mới, lại như có những câu chuyện mới, lại có những tình sử mới về tình yêu. Lòng thương xót cũng vậy. Thưa anh chị em, ngày thứ 39 mình bước đi trong thương xót để quy tụ lại như Đức Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay, hoặc là trong ngôn sứ Ezekiel: ta sẽ làm cho chúng thành một dân tộc duy nhất, trên các núi sen tất cả chúng chỉ có một vị vua duy nhất, chúng không còn là hai, không còn hai vương quốc, không còn ra ô uế vì những ấu tượng, những đồ gớm ghiếc và mọi tội ác của chúng. Ta sẽ cứu chúng thoát khỏi mọi nơi chúng, thanh tẩy chúng, là dân của ta, ta là Thiên Chúa của chúng, và chính ta sẽ lấy con cái Israel từ giữa các dân tộc chúng ta đi tới, ta sẽ quy tụ chúng từ bốn phương và đưa về đất của chúng. Ngôn sứ Ezekiel nói, Chúa quy tụ những người Do Thái từ bốn phương về một, về đất của chúng. Trong Tân Ước, đó là trong Ký Ước, trong Tân Ước thì không phải là quy tụ dân Do Thái nữa, mà quy tụ muôn dân. Không phải vào trong đất hứa, mà quy tụ muôn dân vào trong trái tim của Chúa, trong vương quốc của Chúa, vương quốc của tình yêu, của sự thật. Quy tụ tất cả lại. Và muốn quy tụ lại thì các ông không hiểu gì cả. Các ông chẳng nghĩ đến một điều lợi cho dân là thà một người chết thay cho dân còn hơn toàn dân bị tiêu diệt. Điều đó ông không tự mình mà nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi về một mối. Chúng ta thấy Chúa dùng chính miệng của một người thượng hội đồng tên là Cai Pha làm thượng tế năm ấy mà nói điều ông không tự mình mà nói ra, nhưng là thượng tế cho nên ông nói tiên tri về Đức Giêsu. Chúa dùng đó, dùng một trong những người mà có quyền có chức, một trong những người đứng về phe của những người luôn luôn chống đối Chúa, ra lệnh là thấy người ở đâu thì phải báo để mà bắt. Mà chính cái ông đó lại nói tiên tri về Chúa, mà nói cái, theo cái kiểu của họ là thà một người chết thay toàn dân, tức là nếu mà không diệt ông Giêsu này, coi chừng quân Roma nó đến nó tiêu diệt cả dân mình, thôi thà một người chết, thà cho Giêsu, tên Giêsu ấy chết, hơn là cả toàn dân Israel bị Roma, quân Roma đến tiêu diệt. Mà lý do họ nói ta thấy cũng lý do là vì ông ấy làm nhiều điều lạ, người ta tin vào ông ấy. Rồi từ cái chuyện mà người ta tin, người ta theo ông ấy rồi mới đổ vấy là vậy thì người Roma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh lẫn dân tộc ta. Hai cái đó ăn gì với nhau đâu? Hai đứa đâu ăn gì với nhau? Đức Giêsu rao giảng làm phép lạ, người ta tin và người ta theo Chúa. Chúa có làm chính trị không? Chúa có kêu gọi người ta chống lại chính quyền không? Chúa có kêu gọi người ta cầm súng đi bắn nhau giết nước khác không? Đâu có đâu. Chúa chỉ có yêu thương, tha thứ, xót thương mà thôi. Thà cớ gì mà bảo là vì vậy mà quân Roma sẽ đến tiêu diệt ông ấy và tiêu diệt hết tất cả dân tộc của ta. Ta thấy khi mà người ta đã muốn kết án, kết tội thì ta có trăm nghìn lý do. Nhiều khi những lý do nó hoàn toàn là vô lý, nhưng mà vì người ta có quyền, có chức, cho người ta muốn nói gì nói, mình phải chịu thôi. Sức mạnh lý ở trên đầu súng. Ông có súng, ông có binh lùng hùng tướng mạnh, ông bảo rằng cái lý của ông là đúng. Tôi không có làm gì cả, tôi chỉ phi quân sự hóa, phi phát xít hóa thôi. Nghe đó, tôi có quyền mà. Giữa cái lời nói và việc làm nó chẳng ăn với nhau. Việc làm của Đức Giêsu là cứu vớt, còn cái lời nói của họ là lời nói đổ tội. Hành động thì đi xâm lược, mà lời nói thì bảo là đi tôi là phi quân sự, đem binh hùng tướng mạnh đến phá tan nát đất nước người ta, mà bảo là phi quân sự. Phi quân sự thì không dùng quân sự nữa thì phải dùng hòa bình chứ, phải không? Cái lời nói và việc làm nó không ăn với nhau. Nói là Đức Giêsu, vì Đức Giêsu mà quân Roma đến đánh, làm gì có, hay có kêu gọi người ta chống lại Roma đâu nào. Của Caesar trả lại cho Caesar, của Thiên Chúa trả lại cho Thiên Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Nhưng mà Chúa lại dùng chính cái miệng của ông nó để nói một cái việc người ta tưởng là như thế này: thà là một người chết còn hơn là dân bị quân Roma chết. Nhưng mà đi đến cái hành động cứu độ của Đức Giêsu, là Đức Giêsu chịu chết trên cây thập giá, chịu chết để đền thay tội lỗi của con người, để cứu không phải làm dân Do Thái mà cứu muôn người. Đó, Chúa chịu chết để cứu muôn người, và không phải chịu chết để mà cứu mà còn quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa tản mắt khắp nơi về một mối. Mỗi người xem chúng ta đang tĩnh tâm đây, thử hỏi coi, tôi đang là người quy tụ hay là người phân tán? Tôi đang làm người làm cho mọi người hiệp nhất, mọi người hiệp hành với nhau, hay lại làm cho mọi người chia rẽ, chống đối, phân ly, rồi mâu thuẫn, rồi đối kháng? Chấp nhận chịu thiệt, chấp nhận bị đổ oan, chứ không chống đối. Vì mình chống đối như vậy, mình sẽ tạo ra sự mâu thuẫn, sự chia rẽ trong hội thánh. Vâng phục, rao giảng, hiệp nhất yêu thương, cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thể hiện lòng thương xót Chúa để cho ai đón nhận lòng thương xót Chúa thì đều quy về một mối. Những người đón nhận lòng thương xót Chúa thực sự thì không thể chia rẽ được. Mà ta còn có mâu thuẫn, ta còn có chia rẽ, ta còn có đố kỵ, ta còn có ghen tị thì không có lòng thương xót. Dù nói về lòng thương xót, dù khẩu hiệu về lòng thương xót rất to, rất kêu, rất hấp dẫn, nhưng thực chất chỉ là gây chia rẽ mà thôi. Lòng thương xót phải làm cho mọi người quy về trong trái tim của Chúa. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, cần được thương xót. Thôi anh à, tôi cũng tội lỗi như anh thôi, tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu. Thôi, chúng ta bỏ qua cho nhau, chúng ta cùng mở lòng ra đón nhận lòng thương xót Chúa. Rồi khi đón nhận lòng thương xót Chúa rồi thì chúng ta cùng ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mỗi người một cách khác nhau. Tôn trọng đi, tôn trọng nhau đi. Anh có cách này, tôi có cách kia. Tất cả là phương tiện, tất cả là phương thế thôi. Còn mục đích phải là đưa người ta về lòng thương xót Chúa. Cho nên những phương tiện ấy phải là phương tiện chân chính. Không thể dùng sự cạnh tranh, sự ganh tị, sự đố kỵ để đạt đến mục đích là cho người ta biết về lòng thương xót Chúa. Không bao giờ. Cạnh tranh, đố kỵ, ghen tị rồi thì tức tối, tất cả cái đó không bao giờ làm cho người ta đón nhận lòng thương xót Chúa thực sự và quy về một mối mà thôi. Chỉ có bên ngoài đón nhận lòng thương xót Chúa rồi ganh nhau, rồi so kè, rồi so bì, rồi hại nhau, rồi chơi nhau, rồi đủ thứ hết. Cái đó không có lòng thương xót đâu. Bước đi trong thương xót là chấp nhận thua thiệt, chấp nhận chết thay cho toàn dân như Đức Giêsu, chết vì lòng thương xót để mọi người quy tụ về một tâm điểm duy nhất là lòng thương xót Chúa, một mục đích duy nhất, một mục tiêu duy nhất là lòng thương xót Chúa. Tất cả là lòng thương xót Chúa.